niệm thứ năm, nhưng chỉ có một sự cần thiết duy nhất: chọn Thiên Chúa chứ không phải những việc của Thiên Chúa. Trong năm thánh này, khi khởi sự cuộc hành hương tại các nơi ghi dấu lịch sử cứu độ chúng ta, Đức Gioan Phaolô đề nghị, vì không thể tới miền Ur xứ Can-đê, đã cử hành lễ tưởng niệm tổ phụ Abraham tại Roma. Đáp lại lời mời gọi, Abraham chọn Thiên Chúa và vâng lời không chút do dự, và đã rời quê hương mà không biết mình đi đâu, hướng về vùng đất Thiên Chúa đã hứa cho ông. Với sự chọn lựa quyết liệt ấy, tổ phụ Abraham đã khởi sự một kinh nghiệm ngoại thường. Ngài đã sống như một người ngoại quốc tại đất nước Thiên Chúa đã hứa cho ông. Ngài tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ giữ lời hứa ban cho Ngài một người con khi đã 100 tuổi. Tổ phụ Abraham đã tín thác dâng hiến người con duy nhất của mình làm hy tế, vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa cũng có thể cho người chết sống lại. Và chính vì thế, Ngài đã trở thành cha của đông đảo dân chúng, đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Dựa vào một mình Thiên Chúa, chọn lựa Thiên Chúa, đó chính là kinh nghiệm lớn lao của các tổ phụ, các ngôn sứ, các tín hữu Kitô tiên khởi, được gợi lại trong chương 11 của thư gửi tín hữu Do Thái. Trong đó có 18 lần tác giả dùng thành ngữ nhờ đức tin và một lần thành ngữ với đức tin. Tuy nhiên, thái độ không hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, tìm nương tựa và an ninh nơi khác vẫn luôn là cám dỗ dân Chúa thường gặp. Đó cũng là kinh nghiệm từng trải của nhân vật, cả những người nổi tiếng như Môsê, David, Salomon. Mẹ Maria là tín hữu tuyệt hảo, và cùng với các ngài có vô số các chứng nhân, đông đảo những thí dụ lớn không thiếu trong lịch sử giáo hội hoàng vũ và trong những thăng trầm của đời sống bản thân chúng ta. Nền tảng đời sống Kitô. Trong 9 năm biệt giam cơ cực, có lúc tôi bị giam trong một xà lim không có cửa sổ. Có khi đèn điện bật sáng từ ngày này qua ngày nọ, có lúc lại ở trong bóng tối từ tuần này qua tuần khác. Tôi cảm thấy bị ngột vì nóng bức và hơi ẩm. Tôi sắp bị điên lên. Lúc bấy giờ tôi là một giám mục trẻ với 8 năm kinh nghiệm mục vụ. Tôi không thể ngủ nổi. Tôi bị dằn vặt bởi ý nghĩ phải bỏ giáo phận, phải bỏ dở những công việc của Chúa. Tôi cảm thấy một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. Một đêm kia, trong thâm tâm có một tiếng nói với tôi: tại sao con day dứt như thế? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm, như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo, đều là việc rất tốt và đúng là công việc của Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Nếu Chúa muốn con rời bỏ tất cả những việc đó, con hãy bỏ ngay và hãy tín thác nơi Ngài. Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con. Con phải chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa. Ánh sáng ấy đã mang lại cho tôi niềm an bình mới và thay đổi hoàn toàn cách suy tư của tôi và đã giúp tôi vượt thắng những khoảnh khắc hầu như không thể chịu nổi về phương diện thể lý. Từ đó, một sự an lành tràn ngập tâm hồn tôi và lưu lại trong tôi suốt 13 năm tù đày. Tôi cảm thấy sự yếu đuối của con người mình, nhưng tôi luôn nhắc lại điều đã quyết định khi phải đối diện với nghịch cảnh. Nhờ thế, tôi không bao giờ mất sự an bình. Chọn Chúa, chứ không phải chọn những công việc của Chúa. Đó chính là nền tảng đời sống Kitô trong mọi thời đại. Và đồng thời, đó cũng là câu trả lời đích thực nhất cho thế giới ngày nay. Và đó cũng là con đường để thực hiện những dự định của Chúa Cha đối với chúng ta, đối với giáo hội và nhân loại ngày nay. Tiếng xin vâng. Mỗi ngày tôi càng hiểu rõ hơn những lời kinh thánh như trời xa cách đất thế nào, tư tưởng của ta cũng xa cách những tư tưởng của các ngươi như vậy. Sách Tiên tri Isaiah chương 55 câu 9. Tôi hiểu được rằng cuộc sống của tôi là một chuỗi dài các chọn lựa giữa Thiên Chúa và các việc của Chúa. Một sự chọn lựa luôn mới mẻ và trở thành một sự hoán cải. Mẹ Maria đã chọn Chúa mà quên đi những dự tính riêng tư của mình, mặc dầu không hiểu rõ mầu nhiệm đang xảy ra trong thân xác và vận mệnh của mình. Từ lúc ấy, cuộc đời của mẹ là một lời xin vâng, luôn được đổi mới từ hang đá Bethlehem tới cuộc lưu đày ở Ai Cập, cho đến xưởng mộc làng Nazareth và cuối cùng tới đồi Canvê. Cùng một chọn lựa luôn được tái thực hiện, Thiên Chúa chứ không phải những công việc của Thiên Chúa. Và chính nhờ đó mà mẹ Maria thấy tất cả những lời hứa được thể hiện. Mẹ thấy Chúa Con phục sinh, người con mà mẹ đã ẵm lấy thân xác nhợt nhạt. Mẹ thấy môn đệ được tụ tập lại và mang tin mừng của Chúa Con cho mọi dân nước. Mẹ được mọi thế hệ tuyên xưng là người có phúc và là mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá và đẩy thấy con chiên Chúa trở thành một người như chúng ta, một con người bình thường. Thank you. thờ phượng cách chân thật. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết tâm hồn và hết sức ngươi. Trong các sách Lê Vi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục, tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức. Theo thời điểm và lễ trọng khác nhau, sách các vua kể lại cho chúng ta những cố gắng của vua Salomon để kiến thiết đền thờ theo kế hoạch Thiên Chúa đã định, với sự đóng góp của các dân tộc lân bang, và thế là nảy sinh trung tâm tôn giáo và quốc gia của Israel. Vậy mà qua các ngôn sứ, Thiên Chúa cho biết các hy tế và lễ toàn thiêu chẳng có giá trị gì nếu không có hy tế nội tâm là tâm hồn thống hối, khiêm cung. Đó là một sự chọn lựa Thiên Chúa một cách chân thực và rõ ràng. Trời và đất đều thuộc về Chúa. Đất là bể chân Ngài, Thiên Chúa không cần đền thờ. Sách Tiên tri Isaiah, chương 66, câu 1 và 2. Can đảm sống trung thực. Sự lựa chọn Thiên Chúa như thế trong cuộc sống có hệ luận là phải quyết tâm từ bỏ việc thờ thần tượng. Vì thế, cụ già Eleazaro thà chết chứ không để kẻ khác nghi ngờ sự gắn bó của mình với Thiên Chúa. Sách Ma-ca-bê quyển 2 chương 6 câu 18 đến 31. Ngày nay cũng như thời Cựu Ước và Tân Ước, ai chọn Thiên Chúa thì phải chấp nhận thiệt thòi trong lĩnh vực kinh tế, quyền hành hoặc những lợi lộc khác. Chúa Giê-xu đã nói rõ điều đó vì Thầy. Cũng vì sự chọn lựa đó, có những người không thể vào đại học, không được công ăn việc làm, không có nhà ở. Bao thế hệ Kitô hữu tại nhiều quốc gia đã can đảm chấp nhận những hy sinh như thế. Thư gửi tín hữu Do Thái nhắn nhủ chúng ta, anh em hãy nghĩ lại những gì anh em đã cảm nghiệm trong những ngày đầu tiên, ngay sau khi nhận lãnh ánh sáng của Thiên Chúa. Bây giờ anh em đã phải chịu đau khổ nhiều, chịu đựng cuộc chiến đấu cam go, nhiều khi anh em bị lăng mạ và ngược đãi trước mặt mọi người. Nhiều lần khác, anh em phải bảo vệ những người bị xúc phạm như thế. Anh em đã từng chịu đau khổ của các tù nhân, và khi họ tước đoạt những của cải của anh em đã vui mừng chấp nhận mất những của đó, vì biết mình sở hữu những của cải tốt đẹp hơn, và không ai có thể tước đoạt được. Chúa trong đời sống mục tử. Khi còn ở trong tù, xét theo một nghĩa nào đó, việc chọn lựa một mình Thiên Chúa đối với tôi dễ dàng hơn, mặc dầu không thiếu những cám dỗ chiều theo sự thỏa hiệp. Nhưng khi không còn những an ninh trước đó nữa, tôi cảm thấy cần phải tập trung tất cả cuộc sống mình vào một điều cần thiết duy nhất, trong số những gì được xem là hoàn toàn quan trọng. Giờ đây được tự do với lắm công việc và những công tác nhiều khi nặng nề, tôi thật dễ dàng trở nên Martha hơn là Maria. Thực vậy, không có mục tử nào nghĩ rằng mình không chọn Chúa. Tất cả chúng ta đều xả thân tận tụy với các công việc của Chúa, nhưng tôi cảm thấy mình phải luôn luôn tái xét mình cách thành thật trước mặt Chúa. Trong cuộc sống mục vụ của tôi, bao nhiêu phần dành cho Chúa và bao nhiêu phần dành cho các công việc của Ngài, mà nhiều khi đó chỉ là công việc của tôi. Khi từ khước một nhiệm vụ hoặc mong ước một nhiệm vụ khác, tôi có thực sự là vô vị lợi hay không? Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyên rằng, anh em cần sự cương quyết. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 10, câu 36. Cương quyết để thực sự tự do. Ai tự do thì không sợ như Môi-se. Môi-se khi lớn lên không muốn được coi là con trai của công chúa vua Ai Cập. Ông muốn được đối xử giống như dân chúa hơn là sống thoải mái trong một thời gian ngắn. Nhưng trong tội lỗi. Thư Do Thái, chương 11, câu 24-25. Chúng ta trong một cuộc thuyết trình tại Đại học Stanford bên Anh Quốc mới đây, một chúng sinh đã hỏi tôi: thưa cha, con nói nhân danh các chúng sinh, xin cha để lại cho chúng con một lời khuyên. Tôi đáp: các thầy đặt cho tôi câu hỏi này thật bất ngờ, nhưng tôi không muốn để các thầy phải thất vọng. Trong cuộc sống khá dài và sóng gió của tôi đã trải qua kinh nghiệm này. Nếu tôi trung thành bước theo Chúa Kitô từng bước một, thì chính Chúa Giêsu sẽ dẫn tôi đến mục đích. Các thầy sẽ bước đi trên những con đường không lường trước được, nhiều khi quanh co, tối tăm, thê thảm, nhưng các thầy hãy tin tưởng, các thầy ở cùng Chúa Giêsu, hãy phó thác cho Ngài mọi ưu tư lo lắng của các thầy, đừng quan tâm lo lắng thu hút dân chúng. Hãy chắc chắn rằng nếu các thầy theo Chúa Giêsu thì dân chúng cũng sẽ theo các thầy. Trong công vụ tử đạo, chúng ta đọc thấy trình thuật này. Khi Thánh Cipriano bị bắt, quan tổng trấn tra hỏi Ngài trước đám đông, ngươi có phải là Tassius Cyprianus không? Thưa chính tôi đây, các thánh hoàng đế đã truyền cho ngươi phải tế thần. Tôi không làm. Ngươi hãy nghĩ lại đi. Đối với một điều tốt lành như thế, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Tassius Cyprianus phải bị hành quyết bằng gươm. Tạ ơn Chúa. Sự chọn lựa này của Thánh Cipriano giống như một sức thu hút và đã làm cho các tín hữu đồng loạt theo Ngài đến nơi tử đạo. Và tôi nghĩ tới việc hành hương năm thánh. Chúng ta tiến bước mỗi ngày mặc dù gặp những thử thách rủi ro, bởi vì chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất, một niềm hy vọng duy nhất, chỉ có một điều duy nhất và cần thiết, chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa.
Gloria.